Để chặt kinh nghiệm của chúng con đến với Chúa lời thì giờ này, xin lời của Chúa đến với lòng của chúng con. Xin cất đi những điều ngăn trở chúng con đến với lời của Chúa, và xin cho chúng con, mỗi người chúng con đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay gặp gỡ được chính Ngài qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện dành Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, theo một cái cuộc thăm dò gần đây thì cái số tín hữu của Hội Thánh Hoa Kỳ giảm ở cái mức thấp nhất trong nhiều năm. Nhiều nơi đã phải đóng cửa. John Whiteside thì nhân viên địa ốc đó, thì ông thừa nhận như thế này. Ông nói nhà thờ là cái loại cơ sở số 1 được sửa sang thành nhà ở. Chủ nhân của những căn nhà trị giá vài triệu đô này rất tự hào về cái ngôi biệt thự của họ. Nó rộng hơn 10.000 square feet với cả chục phòng ngủ. Bục giảng á, thì được sửa thành nhà bếp. Hồ bát tem á, thì được sửa thành hot tub. Ngoài ra thì có game room, phòng nhạc, phòng thể dục, vân vân. Ở một số hội thánh thì vẫn mở, dù chỉ có ít người, nhưng mà xem ra họ cũng rất là tự hào về cái nhà, về cái nhà thờ của mình. Có nghĩa là một số hội thánh tuy là cũng không còn có bao nhiêu người, nhưng mà họ cũng rất là yêu quý, rất là tự hào về cái nhà thờ của mình. Có nơi đó thì người ta hãnh diện về cái nghi lễ, có nơi thì hãnh diện về cái kích thước và của cơ sở, về số lượng, về ban nhạc, hay là về cái mục sư nổi tiếng của họ. Không biết là một hội thánh Austin mình đang hãnh diện về điều gì. Gần đây tôi được dẫn thăm một cái ngôi nhà thờ mà các chủ nhân của cái ngôi nhà thờ đó có vẻ rất là yêu thích, và họ cứ dẫn tôi đi khắp, đi khoe ra những cái cửa kính màu của họ. Nhìn vào tất cả những cái tự hào này, chúng ta tự hỏi, như vậy thì Đức Chúa Trời hãnh diện về cái loại nhà thờ nào? Có một cái mẫu mực của hội thánh thời Tân Ước nào mà Đức Chúa Trời khen? Điều này dẫn chúng ta đến Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 4. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời. Đây là một câu nói khá thú vị. Ông Phaolô đó, ông viết cái thư này, ông muốn nói như thế này: Tê-sa-lô-ni-ca, chúng tôi rất là tự hào về anh em. Đúng hơn là chúng tôi thường xuyên nói về anh em ở giữa các hội thánh khác. Anh em trở thành gương tốt cho các hội thánh. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta biết được rằng hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh được Chúa khen. Như vậy thì cái câu hỏi em suy gẫm buổi sáng hôm nay là hội thánh Chúa khen nó có những cái đặc điểm gì? Và điểm thứ hai, làm sao để chúng ta cứ tiếp tục là một hội thánh mà được Đức Chúa Trời khen? Trước hết, hội thánh Chúa khen có những cái đặc điểm gì? Chúng ta cũng phải suy nghĩ, chúng ta cũng phải qua cái background của thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Tê-sa-lô-ni-ca là thành phố quan trọng lớn thứ nhì của Hy Lạp, được xây dựng bởi một trong những vị tướng của Alexander Đại Đế. Và chúng ta biết đây là một cái thành phố thương mại, là cái trên cái con đường trục của họ từ Roma sang, có một cái con đường thương mại rất là nổi tiếng. Và Tê-sa-lô-ni-ca cũng là nơi hội họp của tội ác, là nơi cướp của, giết người, của mại dâm. Họ có một cái hệ thống tổ chức cho cái vấn đề này rất là chặt chẽ. Và cũng tại nơi đây thì Chúa đã cấy tin lành của Ngài trong thành phố này. Phao-lô đến thành phố Tê-sa-lô-ni-ca trong lần truyền giáo lần thứ nhì, và đi cùng với ông thì chúng ta biết là có Silvan và có Timôthê. Trong sách Công vụ đoạn 17 cho biết là đoàn truyền giáo chỉ ở đây có một thời gian rất là ngắn. Rồi sau đó vì bắt bớ nhiều cho nên Phao-lô đó, ông phải rời khỏi thành Tê-sa-lô-ni-ca và ông đi sang thành Bê-rê. Chúng ta biết là cái vùng này là vùng của châu Âu, thì là Hy Lạp. Và ông đi qua tới Bê-rê rồi đó, rồi ông lại đi tiếp tới thành Athen. Và khi ông tới thành Athen đó thì ông nhìn về cái thành Tê-sa-lô-ni-ca, ông nói rằng ở đó đang có sự bắt bớ dữ quá. Và ông nói với Timôthê rằng, ông nói là sao? Timôthê, hãy trở lại thăm xem họ như thế nào. Và rồi ông thì là vẫn tiếp tục đi tới, và ông đi tới thành phố Corinto. Chúng ta biết là như vậy. Và ông lưu lại đó trong vòng một thời gian có lẽ khoảng chừng hơn một năm gì đó, cho đến khi mà Timôthê trở về Tê-sa-lô-ni-ca và đến gặp ông tại thành Corinto đó, thì ông mới biết được rằng có những niềm vui đem đến cho ông vì thành phố hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca có một cái sự tấn tới rất là đặc biệt. Và vì như vậy đó, thì cũng tại Corinto đó mà thư Tesalonica được viết. Đây là các bạn chúng ta biết được cái background của cái phân đoạn Kinh Thánh, tại sao lý do như thế nào được viết. Bây giờ trở lại với câu hỏi, điều gì khiến cho Phaolô ông viết rằng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh Đức Chúa Trời? Có phải hội thánh Tesalonica họ hãnh diện về cơ sở không? Không, lúc đó họ chưa có. Có phải họ hãnh diện về cái, họ khen họ về cái chương trình không? Lúc đó cũng không có. Không phải kích thước cơ sở, không phải là âm nhạc, không phải là sự giàu có. Hội thánh Tesalonica mới thành lập có vài tháng, chỉ là một hội thánh nhỏ. Và như vậy, thậm chí mình cũng cho đến bây giờ mình cũng không biết là hồi đó mục sư của hội thánh Tesalonica là ai nữa. Nếu như mà hội thánh Tesalonica không có những điều mà ngày nay chúng ta, các hội thánh, các nhà thờ thường tự hào, thì như vậy Tesalonica, hội thánh đó có cái gì mà Phaolô phải khoe về họ? Trong Tesalonica nhì đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5, chúng ta tìm thấy ba đặc điểm tiêu chuẩn của một hội thánh xứng đáng với ơn gọi của Chúa và được khen. Thứ nhất là họ tấn tới trong đức tin. Thứ hai là họ tấn tới trong tình yêu thương, tình yêu thương họ càng ngày càng thêm. Và cái thứ ba là họ tấn tới trong cái lối sống, họ hướng về ngày Chúa tái lâm. Nhất là đức tin, tình yêu thương và hướng về Chúa tái lâm. Trước hết, hội thánh Chúa khen là hội thánh tấn tới trong đức tin. Chúng ta chú ý cái phần mở đầu, chúng ta thấy có ba cái tên. Câu 1, Phaolô, Silvanh và Timôthê gửi cho hội thánh Tesalonica. Ở đây có ba tên được ghi nhận. Phaolô thì chúng ta biết rồi, là cái người gửi bức thư. Silvanh, Silvanh là ai? Silvanh á, thì chúng ta biết á, là ông á, là Phaolô thì gọi là Silvanh, nhưng mà Luca thì gọi ông là Sila. Hai tên nhưng mà chỉ là một người. Còn Timôthê, Timôthê chúng ta biết là ông tin Chúa vào cái lần truyền giáo lần thứ nhất tại thành Lystra. Và rồi trong cái phần truyền giáo lần thứ nhì này có Timôthê đi cùng ba người đi trong cái đoạn truyền giáo lần thứ nhì này. Như vậy thì khi mà viết cái lá thư này, ông đặt ba tên ở trên đầu đó, ông muốn hội thánh Tesalonica hiểu rằng cái mối quan tâm về họ đang bị ở trong cơn bắt bớ, trong vấn đề tà giáo đó, thì không phải là chỉ có Phaolô quan tâm, mà có cả Timôthê, có cả Silvanh là những người đầu tiên thành lập hội thánh, họ cũng đang hướng về, họ cũng đang quan tâm về hội thánh Tesalonica. Như vậy đây là cái tâm tình của người truyền giáo, đây là tấm lòng của những người đi mở hội thánh, họ đi chung với tấm lòng của Đức Chúa Trời. Trở lại với phần đầu của Kinh Thánh, Phaolô, Silvanh và Timôthê gửi cho hội thánh Tesalonica. Chúng ta chú ý cái phần này. Liền ngay sau ba cái tên đó xong, thì Phaolô định nghĩa về hội thánh. Ông định nghĩa về thánh như thế nào? Ông viết: Phaolô, Silvanh và Timôthê gửi cho hội thánh Tesalonica là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa. Ông nói hội thánh là hội ở trong Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa. Phaolô mới nói gì ở đây? Một cái hội thánh nhỏ đó, Phaolô viết cho họ. Phaolô muốn nói gì? Ông nó muốn nói là phải các anh em coi bộ đơn sơ đó, chỉ có vài chục người thôi đó, các anh em có vẻ yếu đuối đó, các anh em có vẻ giống như là cái thế gian ngoài kia nó quá lớn, nó đàn áp anh em, nó làm tất cả những điều này anh em ấy. Nhưng cái chỗ này là cái chỗ quan trọng này. Anh em là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Là hội thánh có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, liên hệ với đấng sáng tạo vũ trụ này. Ngài cầm quyền cả trên vũ trụ, Ngài cầm quyền trên mọi quốc gia. Như vậy thì hội thánh đó là hội thánh có liên hiệp, có mối thông công, có sự gắn bó với Chúa. Có những người được Chúa yêu, có những người được Chúa chọn, có những người được Chúa cứu chuộc, và Chúa biệt riêng ra cho Ngài. Hội, mà chúng ta phải suy nghĩ cái câu này nè, là Ngài đổ cả tâm tư, Ngài đổ cả sự sống của Ngài cho hội thánh từ cái ngày không tính ra được. Rồi cái cụm từ Cha chúng ta, hội thánh Đức Chúa Trời, bây giờ cái cụm từ Cha chúng ta, nó kéo chúng ta vào sâu hơn trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Có nghĩa là gì? Là chúng ta ở trong một cái gia đình dưới sự chăm sóc của Cha Tiên Thượng. Mà rất tiếc, Thực ra thì chúng ta không có đi sâu đủ trong cái mối quan hệ của chúng ta với đấng mà chúng ta gọi là cha, dầu là chỉ để có cái nhìn thoáng qua về tình yêu Ngài. Mà thật ra thì hầu hết mà mình nói cho thế này là mình đến với Ngài chỉ đủ cho vấn đề tôn giáo mà thôi. Như vậy có cái hình ảnh nào khả dĩ mà có thể so sánh, mà có thể thấy được cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta chăng? Chúng ta nhớ câu chuyện khi mà Absalom là đứa con phản nghịch đó, David là cha. Đứa con phản nghịch này chúng ta biết là như vậy đó, thì khi mà Absalom phản nghịch David thì Absalom bị vào trong chiến trận thì Absalom bị chết. Mà chúng ta biết là khi David là cha mà David nghe tin Absalom chết thì ông đã làm gì? Ông đã trùm đầu, ông khóc. Và ông khóc và ông nói, ông la lớn tiếng rằng: "Ôi Absalom con trai ta, ôi Absalom con trai ta, ước gì ta chết thế cho con. Ôi Absalom con trai ta, con trai ta." Đây là cái tình yêu của người cha nó như vậy. Nhưng mà đây tình yêu này đó, chúng ta biết là David không thể chết thế cho Absalom được. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã làm, chính Ngài đã chết cho chúng ta là những con người phản nghịch. Mà ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, mà Ngài, chính Ngài đã đến thế gian này và Ngài chết thế cho chúng ta. Còn cái chính là Chúa đó, có nghĩa là Đấng Christ là đầu, là chủ, là Chúa. Hội Thánh chính Chúa truyền bảo, Hội Thánh chính Chúa sai phán. Như vậy thì chúng ta hiểu Hội Thánh là gì. Hội Thánh không phải là câu lạc bộ của những người chán đời. Hội Thánh cũng không phải là câu lạc bộ nào đó của cái trần, của thế tục này. Không phải là một cái tổ chức gì đó của con người. Nhưng mà Hội Thánh là của Chúa. Hội Thánh của Ngài chết thay cho, Ngài mua, Ngài chuộc, Ngài biệt riêng ra. Như vậy thì để tấn tới trong đức tin, chúng ta phải quay lại cái căn bản này. Chúng ta phải xác định cái chỗ đứng của Chúa và cái chỗ của mình đang đứng. Cái chỗ trong Đức Chúa Trời này đó là cái chỗ mà Chúa làm cho mình. Mình không làm gì được hết. Mình không có tạo nên cái chuyện này. Mình có biết gì đâu mà đến đây. Mình biết gì đâu mà tin Chúa. Không quý vị. Đây là cái chỗ Chúa làm cho mình. Chúa làm sao đó không biết. Mà Chúa đã làm từ sáng thế rồi. Kinh Thánh cho biết là Ngài đã làm từ sáng thế rồi. Chúa cho mình được sinh ra, mình được đến, mình được nghe. Mình nghe như thế nào đó, trong lòng mình cảm động. Một ngày đó mình cảm động và rồi mình tin Chúa. Đây là tất cả những điều mà Chúa làm. Mình vô rồi, mình tin Chúa rồi mà mình nhờ làm biết là không. Cuộc đời của mình đã, Chúa đã theo đuổi, Chúa đã thăm chăm sóc và để mình có mặt ở đây. Tại sao mình không có mặt ở nơi nào khác trong giữa thế giới này mà sáng nay chúng ta ngồi đây? Quý vị có nghĩ không? Nếu không có sự chăm sóc, không có sự hướng dẫn của Chúa, rồi trong cái chỗ đó, cuộc đời của chúng ta nó gắn liền với đấng sáng tạo, cũng là đấng cứu chuộc của chúng ta. Có một cái vực sâu khủng khiếp ngăn cách chúng ta với Chúa, mà cái vực sâu này không có cách nào mà con người có thể vượt qua nổi. Và chỉ có chính Chúa cứu thế Giêsu, Ngài đã đến thế gian này và Ngài đã chết trên thập tự giá để bỏ cái số khăn hố ngăn cách này, cách này để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Tôi phải nói như thế này, cả thiên đàng, cả vũ trụ, cả thiên sứ phải kinh ngạc về những điều mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Lịch sử đời đời của chúng ta nó bắt đầu ở cái chỗ mà Chúa đi tìm chúng ta bất chấp tất cả những gì của trong chúng ta. Bất chấp chúng ta là ai, chúng ta là sao, chúng ta làm gì, Ngài đi tìm chúng ta, để rồi Ngài chấp nhận chúng ta, rồi Ngài chết cho chúng ta để cho chúng ta có thể gọi Ngài là Chúa, là Cha. Có lúc mà mình phải thưa với Chúa này: "Chúa ơi, trong khi cả thế giới này xua đuổi con thì chính Ngài đã ôm lấy con, chúng con. Trong khi cả thế giới này nó vứt bỏ con thì chính Chúa đã ôm chúng con." Câu 2: "Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và bởi Chúa Giêsu Christ." Cái chỗ tiếp theo mà tôi phải hiểu là sự thương xót. Đây là ân sủng. Chúa tạo nên mình, Chúa cảm biết cái sự hèn mọn của mình, rồi Ngài cứu mình vào trong gia đình của Chúa, nối tấm lòng của chúng ta với Chúa. Và trong cái chỗ mà khiêm cung chấp nhận đặc ân này, Dầu mà mình không có thể bao giờ mình hiểu hết về tình yêu của Chúa, dầu cuộc đời đó luôn luôn là khó khăn, nhưng mà tôi phải xây dựng đời sống của tôi đi trong sự thương xót của Chúa, đi trong sự có mặt của Chúa. Bởi vì cuộc đời này đã được dìm chìm trong ân sủng của Chúa và được sự ban cho bởi chính Ngài. Câu 3: hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới. Cái chỗ này hội thánh được Chúa khen không phải là hội thánh không có nan đề. Hội thánh Thessalonica chúng ta biết là họ đang ở trong mọi sự bắt bớ khốn khó đang chịu. Tuy nhiên ông Phaolô nói rằng không thể nào mà không cảm tạ Chúa. Là vì sao? Là vì đức tin của anh em rất là tấn tới. Có nghĩa là đang trong sự bắt bớ leo thang, đang là vì bắt bớ coi như là tiếp tục vẫn gay gắt, thì họ vẫn tấn tới trong đức tin. Trong thư thứ nhất thì Phaolô ông có vẻ rất là lo lắng về đức tin của người Thessalonica. Ông viết như thế này trong đoạn 3 câu 10: đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi gặp lại anh em và gia thêm đức tin cho anh em điều chi còn kém. Có nghĩa là bức thư thứ nhất ông nói là đức tin của anh em mà chúng tôi ao ước gặp lại anh em lắm, để làm sao cho đức tin anh các em càng mạnh thêm. Nhưng mà trong cái ở đây thì Thessalonica điện thứ hai này thì ông nói thế này: đức tin em anh em rất tấn tới. Mình thấy không? Có nghĩa là gì? Đức tin của họ càng ngày càng tấn tới ở giữa cơn thử thách, ở giữa sự khốn khó, ở giữa sự khó khăn. Có nghĩa là gì? Dầu như vậy mà đức tin họ mạnh hơn, phải không? Họ tăng trưởng hơn, vượt trội hơn giữa những sự khó khăn đó. Bây giờ mình nhiều khi mình cũng nói như thế này quý vị: tại sao mình tin Chúa mà gặp nhiều khó khăn vậy? Chúa trả lời trong câu 5 như thế nào? Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được cái chịu khổ nó có mục đích từ trên cao, là để đức tin mình nó giống như là cái cơ bắp vậy. Cái cơ bắp nó phải cần luyện tập thì nó mới mạnh thêm. Đức tin cũng cần phải được luyện tập để càng mạnh hơn, để càng tấn tới hơn. Nó không, bây giờ chúng ta thấy rằng hội thánh Thessalonica không chỉ tấn tới trong đức tin, nhưng họ đáng khen vì tấn tới trong yêu thương nữa. Tấn tới trong yêu thương. Nếu trong thư Thessalonica thứ nhất chương 3 câu 12 Phaolô cầu nguyện thế này: nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người. Có nghĩa là họ chưa đủ tình yêu thương, họ cũng còn rất là hời hợt tin Chúa rồi. Chúa dạy là phải yêu Chúa, yêu người, nhưng mà tình yêu thương họ vẫn còn hời hợt lắm. Nhưng mà ở đây trong Thessalonica thì sao? Lá thư thứ hai Phaolô cảm tạ Chúa vì lòng yêu thương của mỗi người trong anh em hết thảy đối với nhau càng ngày càng thêm. Mình thấy không? Ồ, tại sao trong hoạn nạn, trong thử thách, trong bắt bớ mà lại họ càng thêm đức tin và càng yêu thương? Quý vị có biết không? Đến nỗi mà cái thời thế kỷ thứ nhất, người ta nhìn vào người Cơ Đốc, người ta nói này nè: ồ, nhìn kìa, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Vì sao vậy? Là vì Chúa dạy mình. Sao? Hãy yêu thương nhau vì đó là dấu chỉ các con là môn đệ của ta. Người theo Chúa chân chính không chỉ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, nhưng cần tăng trưởng để tin Chúa nhiều hơn, biết Chúa rõ hơn và sống theo cái nguyên tắc của yêu thương của Thánh Kinh mỗi ngày. Vậy thì sao? Tôi phải làm gì? Làm gì để tiếp tục là hội thánh Chúa khen? Tấn tới trong hy vọng, hướng về ngày Chúa Tay Lòng. Câu 7: anh em là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hương. Đây là cái niềm tin của chúng ta. Cái niềm tin này, thưa hội thánh, nhiều khi mình sống thế giới này, mình lo làm, lo ăn, lo tất cả, cái mình quên cái niềm tin này, mình quên cái chỗ đứng này. Hội thánh Thessalonica tấn tới trong đức tin và yêu thương là vì kết quả từ họ có một cái hy vọng vững chắc. Một số hội thánh ngày nay có xu hướng lấy thế gian làm trung tâm, lấy con người làm trung tâm, và rồi không có nhiều hy vọng. Không có nhiều hy vọng. Vào tháng 3 năm 1997, tại căn biệt thự vùng ngoại ô của San Diego, California, chúng ta nhớ câu chuyện này, người ta phát hiện ra 21 phụ nữ và 18 người đàn ông qua đời vì tự sát. Họ tự sát hàng loạt một lúc Và mỗi người khi chết cho bỏ trong túi $5.75. Và có tất cả đều có một cái miếng dán ở tay cho biết họ thuộc thành viên của giáo phái là Heaven Gate, là cổng trời đó quý vị. Dịch tạm dịch như vậy. Và nói sao? Tại sao họ tự sát một lúc vậy? 39 người không phải là nhỏ. Ông Marshall Huff Applewhite là người đứng đầu giáo phái này đó, quý vị này. Cái chỗ này là tôi đọc cái chỗ này tôi không biết nói làm sao. Ông là con của mục sư hội thánh giám lý. Và ông rao giảng là tự sát sẽ cho phép con người rời khỏi cái thân thể này để làm gì? Bước vào một cái phi thuyền ngoài hành tinh, rồi gì nữa? Vượt qua cổng trời để làm gì? Đến một cái vùng đất xa hơn. Mình nghe đó, mình sáng nay mình ngồi đây mình nói ở sắc kỳ vậy, vô lý vậy. Nhưng mà họ đã tin là như vậy đó quý vị. Và tại sao họ tin như vậy? Là vì con người tất cả là do là tuyệt vọng về hy vọng. Khi mà tuyệt vọng về hy vọng, họ tuyệt vọng đến mức họ có thể sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì để có được giải thoát. Hy vọng là cái neo của linh hồn, Kinh Thánh dạy như vậy. Hy vọng là cái gì? Hy vọng là điều chưa xảy đến. Hy vọng là cái điều mình chưa thấy. Đó. Những cái điều mà tôi thấy hiện nay đó, mình nhìn ra bên ngoài đó, là xăng lên, là rối loạn, gia đình rối loạn, hội thánh rối loạn, xã hội rối loạn, cười không nổi. Hả? Vậy thì hy vọng của tôi ở đâu? Neo của linh hồn tôi neo vào cái chỗ nào? Bây giờ nếu mà trước khi mà tôi qua đi thì tôi có thể nói gì về con cháu của tôi, là hy vọng tôi ở đâu? Và khi mà chúng ta ngồi đây với hội thánh thì hy vọng của chúng ta là cái gì vậy? Con cháu chúng ta sẽ ra trường, con cháu của chúng ta sẽ thành công. Mà tất cả những cái điều này được dẫn đi bởi cái hy vọng gì? Bởi hy vọng gì? Paulo nói nếu chúng ta chỉ có hy vọng mà trông cậy vào đời này thì sao? Chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết. Paulo nói hội thánh Thessalonica tấn tới vì họ có hy vọng. Hy vọng của họ là hướng về cái ngày mà Kinh Thánh nói gì? Được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài. Có nghĩa là gì? Chúng ta cái hy vọng của chúng ta là cái ngày Chúa trở lại. Mình nhiều khi quý vị cứ nghĩ đi, mình nói mình tin Chúa, nhưng mà mình đi làm, mình sống, mình làm việc giống như là mình định ở đời trên đất này vậy đó quý vị. Mình thấy không? Thật là tội nghiệp cho mình. Khi đức tin lấy Đấng Christ làm trung tâm, lấy nước trời làm đích đến, và cuộc sống đầy bày tỏ về đức tin đó cụ thể trong tinh vấn đề yêu thương, là đức tin không chết. Đức tin nhìn về phía trước, nhìn về ngày, mà cái ngày đó như thế nào? Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Đây cái chỗ hy vọng này nâng chúng ta lên này. Trong cái chỗ hy vọng này mà chúng ta có thể hát đây nè. Trong cái chỗ hy vọng này mà chúng ta có thể cười được đây nè. Dù là giữa mỗi sự bắt bớ, dù là giữa sự khốn khó, những khó khăn của cuộc sống. Rồi, bây giờ không có dừng lại, cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng ở đây. Từ câu 6 trở đi, Paulo đem chúng ta đến một cái sự lựa chọn. Đến một cái sự lựa chọn. Cái sự lựa chọn đó, cái bản chất của nó là gì? Là tạo nên cái sự khác biệt. Chúng ta đang sống trong một cái văn hóa, phải nói là mình đi tiêu dùng, mình mua sắm đó, nó kèm với sự chọn lựa. Nên quý vị vào siêu thị, đó nè, mình vào siêu thị là mình phải đối diện với sự chọn lựa, phải không? Cái hàng chục loại xà phòng phải chọn, quý vị thấy không? Rồi gì nữa? Có 400 loại gạo khác nhau, tôi nói 4-5 chứ chắc nhiều hơn đấy, phải không? Rồi gì nữa? Các tiệm giày khác nhau, còn cái nước hoa thì không biết là bao nhiêu thứ, thử riết rồi thấy cái nào cũng giống nhau. Mình đang sống trong một cái văn hóa lựa chọn. Nhưng mà ngay cả có nhiều cái, nhiều điều để cho mình lựa chọn đó thì sao? Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm. Một năm sau, cái ngày mà tôi mua đó, một năm sau vẫn bình thường, chẳng có gì khác biệt cả. Cái sự lựa chọn nó không đem lại cho mình có sự khác biệt nhiều. Nhưng ở đây thì Phaolô mở cho chúng ta hai sự lựa chọn quyết liệt. Cái sự lựa chọn này là cái sự lựa chọn sinh tử. Cái sự lựa chọn này là sự lựa chọn sống chết. Như thế nào? Đây là điều không thể tránh, không thể thay đổi cái hậu quả một khi mà tôi đã chọn. Và cái tầm ảnh hưởng nó kéo dài cả cõi đời đời. Một, Nếu tôi chọn, câu 8, nếu tôi chọn không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ thì hậu quả là gì? Bị hình phạt, hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của kẻ quyền phép Ngài. Kinh Thánh không có nhân nhượng chúng ta cho chỗ này. Tôi nói có khi tôi còn nhân nhượng, chứ Kinh Thánh thì không nhân nhượng. Kinh Thánh nói không tin Chúa là chết, có vậy thôi. Không có tin Chúa thì cái chỗ gì? Hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa. Còn thứ hai, Phaolô cho chúng ta một cái option thứ hai là câu 10. Tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em thì kết quả được gì? Được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Trời Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài. Chúa chọn mình á, thưa quý vị, Ngài không có lỡ chọn. Chỉ có mình chọn bước ra khỏi Chúa, chỉ có mình chọn chạy trốn khỏi Chúa, chỉ có mình chọn vô tín là cuối cùng thì kết quả là thảm khốc. Thử thách chắc chắn sẽ đến, khó khăn chắc chắn sẽ đến, cuộc sống là như vậy. Rồi mình sẽ té lên té xuống là điều sẽ xảy ra. Nhưng mà xin Chúa, nhờ ơn Chúa giúp để sao? Cứ ở trong sự thương xót của Chúa, bám lấy Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ mất hoàn toàn cơ nghiệp thuộc linh. Phaolô đem người tin nhìn vào cái tầm ở trong hiện tại và cả tương lai ở trong Chúa, để khích lệ cho người theo Chúa cứ trung tín, cứ tấn tới, xứng đáng với ơn Chúa gọi. Nhờ ơn Chúa để thêm lên những công việc của đức tin, của tình yêu thương, dù là nhiều thử thách. Công việc của đức tin là gì? Là thờ phượng Chúa, là cầu nguyện, là học Kinh Thánh, là đi thờ phượng. Công việc của tình yêu thương là gì? Nâng đỡ, khích lệ, chăm sóc lẫn nhau, yêu thương nhau. Quý ông bà anh chị em thân mến, đối với một số mình, tất cả chúng ta ở đây đã có một cái sự chọn lựa. Giống như người Telesanica, chúng ta chọn lựa tin Chúa, thì chúng ta cũng có được cùng một cái sự khích lệ này. Có nghĩa là gì? Chúng ta tạ ơn Chúa về cái ân sủng Chúa cứu mình trong quá khứ, ân sủng Chúa giữ mình trong hiện tại, và rồi cái ân sủng gì? Vững tin trong tương lai, mà ngày trong ngày chúng ta gặp Chúa nữa. Nhưng nếu có ai trong chúng ta sáng nay có thể chưa có quyết định lựa chọn dứt khoát, tôi cầu xin Chúa cho quý vị nhận thấy có sự khác biệt, mà sự khác biệt này nó có tính chất đời đời, mà cái sự lựa chọn này nó không thay đổi được, hậu quả nó không thể thay đổi được, nó tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của mình hôm nay. Chúa không bao giờ để lãng phí những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái gì đem đến trong cuộc đời của mình, bởi vì thử thách nó có ích cho mình, giúp mình tăng thêm đức tin, giúp cho mình yêu thương nhau càng hơn, giúp cho mình kiên nhẫn hơn, và cũng giúp cho mình trưởng thành hơn, xứng đáng hơn với ơn Chúa gọi. Chúa muốn chúng ta bày tỏ ra nếp sống của người tấn tới trong ơn của Chúa gọi, hướng về tương lai. Nhờ sức Chúa mà điều chỉnh, mình hướng về tương lai thì nhờ sức Chúa để mà điều chỉnh hôm nay nè. Mình bớt gì? Mình sống hiện tại sao? Xin Chúa giúp chúng ta sống đơn giản thôi. Nhu cầu quá thì sẽ phải lo nhiều, sẽ phải làm nhiều. Xin Chúa giúp cho sống đơn giản, sống bớt mua sắm thôi quý vị. Tôi cũng luôn nhắc hoài, giờ nhiều khi mình mua sắm trong nhà, tôi nói không biết là bao nhiêu thứ rồi, mà có nhiều thứ mình không xài đến nữa, rồi không biết sao có ra ngoài kia thấy là mua, mà mua về để đó rồi đó, thì cái nhiều khi tôi nói quý vị có thấy không, áo mua về rồi đó mà đến khi mang ra mặc thì chật rồi. Mà mình càng lớn tuổi mình biết rồi, càng lớn tuổi thì cái hồi đó mình mua đó là cái năm mà mình còn trẻ 20 gì đó, còn là ấy là mặc cái áo nào vô là thấy cũng đẹp hết. Để trong đó thời gian, ô mua áo mới mua anh ơi, rồi đem ra nó sao, nó chập rồi. Xin Chúa giúp chúng ta bớt mua sắm gì, sống giảm tiền, bớt phung phí đi, để gì? Phục sự Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi ông bà anh chị em chúng ta thêm lời Chúa, có thêm lời Chúa, thêm ca ngợi Chúa, thêm dấn thân theo Chúa, vì Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta, trực tiếp với chúng ta. Thưa quý vị, buổi sáng đến mình thấy, quý vị thấy không? Đó. Tôi cảm ơn Chúa là có nhiều anh chị em chúng ta chuẩn bị học, chuẩn bị họ ở nhà đó quý vị. Họ chuẩn bị bài vở, họ học trước, họ nghiên cứu. Có nhiều anh em phải ngồi, nghĩa là khó khăn lắm, họ ưu tư lắm những bài học. Không biết hôm nay cho anh em mình học cái gì, không biết khích lệ anh em làm cái gì, cầu nguyện Chúa ơi giúp cho con. Đến tới đây ngồi ra, không có ai tới học với mình hết, buồn không quý vị? Thật sự ra anh em mà họ học những cái bài học đó, họ phải đổ tâm lực của họ vào trong đó đó. Mà họ muốn gì? Muốn tất cả chúng ta đều trưởng thành, lớn lên trong đức tin và lớn lên trong yêu thương nhau. Mà nếu không có lời Ngài, quý vị, tôi để ý mà rắc rối trong hội thánh đó, nhìn lại tất cả rắc rối trong hội thánh là vì không có ngồi xuống học mà. Để ý coi, hễ một người nào rắc rối trong hội thánh đó, là y như rằng là không thấy ngồi trong học kinh thánh thôi. Nó đơn giản thôi. Không học kinh thánh sẽ rắc rối, sẽ không có yêu thương, không thêm đức tin, không có được luyện tập, không gì hết. Cho nên đó, tôi cũng theo một sư linh ông đến đây, ông nói tôi chẳng có cái gì với quý vị, chỉ có học kinh thánh thôi. Chỉ có hội thánh mà học kinh thánh sẽ yêu mến Chúa, thêm đức tin, thêm yêu thương nhau. Khóa mùa thu của trường Thành Học Giáo Hạt sắp mở. Tôi có đề ngoài kia cái chương trình thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Tôi biết nhiều quý vị 9 cuốn Thành Học đã học xong rồi, mà nếu không có học tiếp, không có gì để học tiếp thì trở thành phá hội thánh đó. Cái này không phải tôi nói đâu, mà là những người đây đi trước họ đã nói như vậy đó. Thì xin giúp đỡ chúng ta. Ở đây tôi biết có những giáo sư đó, mà ngồi xuống bây giờ học cuốn 1, cuốn 2 Thần Học đó, mà tại sao mình không học? Mà quý vị, xin Chúa giúp cho học một chút, từng chút, từng chút, chút một, biết về Chúa, yêu Chúa thêm. Hội thánh hóa sinh chúng ta sẽ không tự hào về cơ sở, chúng ta sẽ không tự hào về ban hát, chúng ta cũng không có tự hào về bài nghi lễ. Nhưng mà phước hạnh là biết bao, nếu chúng ta đang đi trong khó khăn hiện nay, chúng ta được khen, được Chúa khen là một hội thánh tấn tới trong đức tin, tấn tới trong yêu thương càng thêm, và kiên nhẫn trong hy vọng để hướng về ngày Chúa tái lâm. Và lúc đó thật là vui mừng để có thể ca ngợi, chúng ta ca ngợi bây giờ và chúng ta sẽ ca ngợi cả trong cõi đời đó. Mà nơi đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi với Chúa và với các thánh đồ của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng tôi qua lời Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cùng. Trong kinh nghiệm của chúng con đã đến với lời của Chúa. Và lời Chúa chép cho chúng con cho tới ngày hôm nay để giúp cho chúng con mỗi bước đi, chúng con đi với Chúa trong đức tin, trong yêu thương và hướng về ngày Chúa sẽ trở lại. Lạy Chúa, nếu không có những điều này trong cuộc đời của chúng con thì chúng con sẽ sống như thế nào? Nếu không có hy vọng của chúng con thì chúng con sẽ đi về đâu? Cảm ơn Chúa, Ngài đã đến và Ngài cho chúng con có hy vọng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong hy vọng đó, chúng con sẽ sống từng ngày theo Chúa trong lời của Ngài. Và trong những ngày mà chúng con theo Chúa được ơn của Ngài dẫn chúng con đi, chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.